quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên Radio Pháp Luật, Báo Pháp Luật Việt Nam. Tôi là Tâm Anh.
Còn tôi là Thục Khuê. Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau. Doanh nghiệp EU mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Đặc khu Lý Sơn hỗ trợ người dân tìm lối ra khi tỏi rớt giá. Mở đầu bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ là những thông tin về tình hình kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, tại Hà Nội thì Diễn đàn Doanh nghiệp và Đầu tư EU Việt Nam vừa diễn ra và đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.
Điểm đáng chú ý là nhiều khoản đầu tư mới từ EU đã được công bố, tập trung vào hai lĩnh vực then chốt là năng lượng sạch và giao thông bền vững, những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn. Theo đại diện phía châu Âu, hiện một gói đầu tư trị giá khoảng 560 triệu euro đang được triển khai nhằm hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế.
Không chỉ dừng lại ở kế hoạch, một số dự án đã bắt đầu bước vào giai đoạn khảo sát thực tế. Đáng chú ý là dự án điện gió ngoài khơi công suất 1 GW đang được nghiên cứu với tiêu chuẩn quốc tế.
Thưa Khuê này, rõ ràng năng lượng tái tạo đang là xu hướng toàn cầu. Vậy thì theo Thục Khuê, vì sao Việt Nam lại thu hút mạnh các nhà đầu tư EU trong lĩnh vực này?
Thục Khuê nghĩ rằng có hai lý do chính. Thứ nhất là Việt Nam đang có tiềm năng lớn về điện gió và năng lượng tái tạo. Thứ hai là cam kết phát triển bền vững của Việt Nam đang ngày càng rõ ràng, tạo niềm tin cho nhà đầu tư quốc tế.
Đúng là như vậy, và đây cũng là cơ hội để Việt Nam tiếp cận công nghệ hiện đại từ châu Âu.
Bên cạnh năng lượng, EU thì cũng đang triển khai một chương trình hỗ trợ giao thông bền vững trị giá 40 triệu euro, góp phần cải thiện hạ tầng và giảm phát thải.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp châu Âu cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, đặc biệt là sự thống nhất trong quy định giữa các địa phương để quá trình cấp phép được thuận lợi hơn.
Có thể thấy ngoài vốn đầu tư, điều mà doanh nghiệp nước ngoài quan tâm không kém chính là môi trường pháp lý minh bạch và ổn định.
Và nếu giải quyết tốt được vấn đề này thì Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực cho dòng vốn xanh.
Các doanh nghiệp EU cũng đánh giá cao Việt Nam là một quốc gia có môi trường chính trị ổn định, nhiều tiềm năng phát triển trong khu vực châu Á.
Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác lâu dài và bền vững giữa hai bên. Thưa quý vị, nếu như câu chuyện vừa rồi cho thấy những tín hiệu tích cực từ dòng vốn quốc tế, thì ở chiều ngược lại, tại khu vực nông nghiệp trong nước, nhiều người dân vẫn đang đối mặt với bài toán đầu ra cho sản phẩm.
Tại Lý Sơn thì nơi được mệnh danh là vương quốc tỏi, vụ mùa năm nay ghi nhận sản lượng cao nhưng giá lại giảm mạnh. Cụ thể, tỏi loại lớn hiện chỉ khoảng 35.000 đồng 1 kg, còn loại nhỏ thì khoảng 30.000 đồng 1 kg, thấp hơn đáng kể so với các năm trước.
Điều này khiến nhiều nông dân rơi vào tình cảnh khó khăn, thậm chí có nguy cơ thua lỗ dù được mùa.
Và không ít hộ dân đã chọn cách phơi khô, trữ tỏi tại nhà, chờ giá lên thay vì bán ngay để hạn chế thiệt hại.
Thục Khuê nghĩ sao về tình trạng được mùa mất giá cứ lặp lại như vậy?
Theo Thục Khuê thì nguyên nhân chính nằm ở việc cung vượt quá cầu, nhiều vùng cùng thu hoạch một thời điểm khiến lượng tỏi ra thị trường quá lớn. Ngoài ra thì tình trạng hàng giả mạo thương hiệu cũng ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng.
Trước thực trạng này thì chính quyền địa phương cũng đang triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân. Trong đó đáng chú ý là việc đưa sản phẩm tỏi vào hệ thống siêu thị, đẩy mạnh bán hàng qua thương mại điện tử và tăng cường quảng bá cũng như là xúc tiến thương mại.
Và xa hơn thì địa phương cũng đã định hướng phát triển chế biến sâu như là tỏi đen, bột tỏi, đồng thời xây dựng chuỗi bảo quản và liên kết tiêu thụ để ổn định giá.
Theo thống kê thì vụ đông xuân 2025-2026, toàn huyện trồng khoảng 314 hectare tỏi, sản lượng đạt hơn 3.200 tấn, một con số cho thấy áp lực tiêu thụ không hề nhỏ.
Từ hai câu chuyện trên thì có thể thấy bức tranh kinh tế Việt Nam đang có sự phân hóa rõ nét. Một bên là cơ hội lớn từ dòng vốn đầu tư quốc tế, một bên là thách thức trong tiêu thụ nông sản nội địa. Điều này đặt ra yêu cầu phải phát triển đồng bộ, không chỉ thu hút đầu tư mà còn nâng cao giá trị và đầu ra cho sản phẩm trong nước. Vâng, và ngoài những tin tức ở phần đầu thì trong bản tin ngày hôm nay, Thục Khuê và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự quan tâm lớn. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin ngày hôm nay. Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày 26 tháng 3. Hà Nội xóa 16 lối đi tự mở, siết an toàn giao thông đường sắt. Cấp nước miễn phí giữa cao điểm hạn mặn. Thưa quý vị, hòa chung không khí kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức trên cả nước.
Tại địa phương, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình gặp mặt với chủ đề Những người giữ lửa phong trào thanh niên, thu hút sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, thế hệ các cán bộ đoàn cùng đông đảo đoàn viên thanh niên.
Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 95 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức đoàn, khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Những năm qua, công tác đoàn và phong trào thiếu nhi đã có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn. Nhiều công trình, phần việc thanh niên được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức đoàn và thế hệ trẻ ngày càng cao, đòi hỏi mỗi đoàn viên, thanh niên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, giữ vững lý tưởng, sống có trách nhiệm và khát vọng cống hiến, đồng thời chủ động đổi mới, sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cũng đã tham gia tọa đàm, chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm thực tiễn nhằm truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tiên phong.
Ban tổ chức đã trao tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho các cá nhân tiêu biểu, đồng thời khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
Cũng trong dịp này, đoàn đại biểu Gương Mặt Trẻ Việt Nam tiêu biểu đã dâng hương tại tượng đài Bắc Sơn và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo công với Bác về những thành tích nổi bật của tuổi trẻ cả nước.
Những gương mặt trẻ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như là học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, thể thao, văn hóa nghệ thuật và quốc phòng an ninh, nhưng đều có chung khát vọng cống hiến vì đất nước.
Cũng nhân dịp 26 tháng 3 này, nhà xuất bản Kim Đồng đã cho ra mắt tủ sách thanh niên gồm nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện và lý tưởng sống đẹp trong giới trẻ, trong đó có những cuốn sách quen thuộc như Dấu Chân Người Lính và Thép Đã Tôi Kể Đấy.
95 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không chỉ là nơi tập hợp, dẫn dắt thanh niên mà còn là môi trường hun đúc lý tưởng, khát vọng và tinh thần cống hiến của biết bao thế hệ.
Và trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, tuổi trẻ hôm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển bền vững của Việt Nam. Tiếp theo sẽ là những thông tin về công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn thủ đô. Thưa quý vị, trên tuyến đường sắt Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị chức năng đang tăng cường xử lý các lối đi tự mở, một trong những nguyên nhân tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Từ đầu năm đến nay thì riêng tại Hà Nội đã xảy ra 2 vụ tai nạn đường sắt tại các lối đi tự phát, cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn ở mức cao.
Trước thực trạng này thì chính quyền địa phương đã vào cuộc quyết liệt. Chỉ trong chưa đầy 2 tuần, phường Hoàng Liệt đã phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý 16 trên tổng số 17 lối đi tự mở trên địa bàn.
Trong đó thì 13 lối đi đã được rào chắn hoàn toàn, 3 lối đi còn lại được thu hẹp nhằm hạn chế phương tiện qua lại, đặc biệt là ô tô.
Tại khu vực ngõ 268 đường Ngọc Hồi, lối đi tự mở qua đường sắt cũng đã được thu hẹp. Người dân buộc phải di chuyển theo hướng khác, dù có phần bất tiện nhưng đa số đều đồng thuận và chấp hành.
Việc xóa bỏ các lối đi tự mở không chỉ góp phần giảm thiểu tai nạn mà còn nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân.
Tuy nhiên, để đảm bảo thuận tiện lâu dài, các lối đi tạm thời cần sớm được đầu tư nâng cấp, cải tạo đồng bộ. Đây cũng là bài toán cần thêm thời gian và nguồn lực.
Trước mắt thì chính quyền địa phương đã giao lực lượng công an và an ninh cơ sở thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn tình trạng tái mở lối đi trái phép. Và để đạt hiệu quả bền vững, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền, rất cần sự đồng thuận và ý thức chấp hành của mỗi người dân. Quý vị thân mến, những ngày qua, nhu cầu nước sạch sinh hoạt tại nhiều khu vực nông thôn, ven biển của thành phố ngày càng trở nên cấp bách. Trước tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn, các điểm cấp nước miễn phí đang trở thành nguồn hỗ trợ kịp thời, giúp người dân vượt qua khó khăn.
Gia đình chị Trương Diễm Phượng ở xã An Thạnh đã phần nào yên tâm hơn khi tuyến ống dẫn nước sạch từ nhà máy mới đưa vào vận hành, giảm bớt cảnh trữ nước và ổn định đời sống sinh hoạt.
Tuy nhiên, thực tế tại nhiều khu vực nông thôn, nhà dân phân tán, cách xa trạm cấp nước tập trung, việc kéo đường ống đến từng hộ dân còn gặp nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn lực đầu tư.
Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp và môi trường thành phố Cần Thơ đã tận dụng nhiều nguồn lực, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước, ưu tiên những khu vực thiếu nước kéo dài. Đồng thời, thành phố đã triển khai 37 điểm cấp nước miễn phí tại các xã phường ven biển với các bồn chứa có dung tích lớn, phục vụ người dân mọi lúc trong ngày.
Những mạch nước nghĩa tình này không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn thể hiện sự chủ động, linh hoạt và đồng hành kịp thời của chính quyền địa phương với người dân trong bối cảnh mùa khô và xâm nhập mặn đang đến rất gần.
Việc triển khai cấp nước miễn phí giữa cao điểm hạn mặn là minh chứng rõ ràng cho tinh thần quan tâm, chăm lo đời sống của người dân, đồng thời giúp nâng cao ý thức cộng đồng trong việc sử dụng nước tiết kiệm.
Đúng vậy, đây cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của các giải pháp bền vững, vừa đảm bảo an sinh, vừa giảm rủi ro thiếu nước trong mùa khô hạn. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.